Bây giờ sư nói trở lại, chúng ta đang ngồi bằng một cái từ trường thanh tịnh, nhưng thế giới này đang ô nhiễm. Sư coi một cái khảo sát hiện giờ tại Việt Nam, những thành phố ô nhiễm bậc nhất môi trường đó là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cho nên mình tranh nhau mua nhà mua đất ở thủ đô, ở thành phố lớn, nhưng mà ở một cái phương diện khác, đó là những thành phố cực kỳ ô nhiễm về mặt môi trường bởi loài người, bởi sự là cộng sống cộng sinh như vậy, và đã sản sinh ra quá nhiều cái thứ khói, xe, nhà máy, sức người, khí ga, máy lạnh, tất cả những cái đồ điện của chúng ta đều tạo ra những cái chất làm hư hoại môi trường. Và nguy hiểm hơn nữa là cái ô nhiễm về tâm hồn, nó còn nghiêm trọng hơn ngàn lần. Nó làm băng hoại đạo đức, nó xói mòn luân lý, hủy hoại tinh thần của biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu kiếp sống. Cho nên có thể mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, mình đang sống ở những thành phố bị ô nhiễm, nhưng nếu tâm hồn của mình được trong sáng thì tránh được cái lối sống đồi trụy xoa hoa, chỉ biết hưởng thụ cho mình, không bị chạy theo những cám dỗ vật chất tầm thường, thì tuy mình sống trong những thành phố có ô nhiễm thật, nhưng chúng ta vẫn có một năng lượng tinh thần rất lớn để cho chúng ta sức sống, niềm tin để chúng ta đi trọn cái con đường này. Mà sư nhớ hồi đó sư bà có dạy cho sư hát một cái câu: con ơi hãy vui đi trọn đường chân, bao nhiêu gian nan, bao lần oán hận, nụ cười luôn tươi trên môi, như sao người trong trời tối, gió buốt trùng khơi ngại gì. Con ơi hãy vui đi trọn đường đời, yêu thương cho nhau muôn lần thương ngoài. Cuộc đời bao nhiêu si mê, tham lam và bao giận dữ, hãy sống tốt trọn kiếp con người. Bằng cái tâm hồn của mình đi chọn cuộc đời. Tại sao sư nói như vậy? Bởi vì chúng ta nghĩ người mù là khổ đau chứ gì nữa. Họ không có ánh sáng, họ cũng không có tiền đâu. Họ sống một ngày đi bán sắp vé số, massage, làm những cái công việc và kiếm vài chục ngàn để qua một ngày. Hai người đi đến kiếm việc làm, họ phải kiếm cái người mắt sáng. Họ nghĩ cái người mà mù lòa như vậy sẽ làm hư đổ đồ đạc và không có chất lượng. Cho nên tội nghiệp cho người mù như thế. Nhưng mà họ biết tu, có khi họ hạnh phúc hơn người sáng chúng ta đó. Người sáng chúng ta mà sống trong ác nghiệp, nào tham sân si, nào là trộm cắp tà dâm dối trá, nào sát sinh hại vật, thì chúng ta sống như vậy chúng ta khổ đau lắm. Bởi vì quả báo đến với chúng ta từng ngày. Hôm nay ta về đây, và nhiều ngày ta về đây, ta làm những việc yêu thương cho nhau, trao tặng cho nhau, giúp đỡ cho nhau, vật chất, tình người. Những cái thứ này, những cái điều đó rất đáng quý. Nó làm cho tất cả mọi người đều trở nên đáng quý. Bởi vì chúng ta được làm việc tốt mà được sống trong lời dạy của Đức Thế Tôn. Người cho, người nhận đều được ân phước lớn trong cuộc đời. Không ai thiếu nợ ai, không ai, ai mà cũng phải nói lời cảm ơn hết. Người cho cũng cảm ơn, người nhận cũng cảm ơn. Có phải như vậy không ạ? Những lời pháp thoại của sư lúc nào cũng mong nâng lên cái đời sống tinh thần của các vị trở thành người đáng quý. Chứ không phải là do chức vụ, địa vị, tiền tài, mà công hạnh, đạo đức, lòng hy sinh, chúng ta trở thành người đáng quý. Tâm ta không còn nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi. Tâm ta hóa giải những niềm ganh tị, đố kỵ, xấu xa. Chúng ta trở thành người đáng quý. Không đợi kiếp sau, mà nghe pháp xong, chúng ta chuyển hóa, chúng ta trở thành người đáng quý trong cuộc sống. Những phẩm chất quan trọng hàng đầu của người đáng quý, đó là tình thương, đó là tâm từ bi. Sư nhớ Nguyễn Việt Anh là một chàng trai khiếm thị, sinh năm 1982, sống tại Hà Nội. Anh có một tập thơ Thức cùng bóng tối. Anh có nhiều cái bài thơ rất lạ, nhưng hầu hết là những bài thơ tình và sống trong thổn thức của một người đã không còn đôi mắt. Nhưng mà tôi nghĩ bài thơ mà anh làm cho tôi phải nhớ, bởi vì tôi biết nhà thơ mù này có một trái tim nhân ái. Anh có câu thơ như sau trong bài Thú Vui: nhặt những hòn sỏi ven bờ, ném vào vô định mặt hồ du dương. Thú vui tưởng rất bình thường, ai ngờ chú cá bị thương một ngày. Chắc có nhiều người chưa kịp nghe đâu. Nhặt cái hòn sỏi ven bờ, ném vào cái mặt hồ vô định, thấy là cái thú vui đó bình thường. Đại sư nói một cái người thi sĩ mù mà anh ta làm một bài thơ là nhặt một hòn sỏi ven bờ, ném vào vô định mặt hồ du dương. Thú vui tưởng rất bình thường, ai ngờ chú cá bị thương một ngày. Anh ta mù sao anh ta biết có chú cá bị thương? Nhưng mà anh ta giật mình, anh ta nghĩ trời ơi, mình ném như vậy, lỡ con cá nó đang lên nó tát mồi, nó trúng ngay cái cục sỏi đó, nó mù một con mắt, nó mất một miếng thịt, nó bị tróc một miếng da, thì là vô tình mà con cá bị tổn thương. Một cái người mù người ta làm một câu thơ như vậy, thì mình phải suy xét lại một ngày mình làm cho bao nhiêu người tổn thương, bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu người phải phiền trách vì mình. Sư nói cái người mù mà được sư cho tu tập 10 năm nay, sư nói bây giờ là các vị đời sống các vị tốt hơn những người bị tàn tật, bị chất độc da cam, bị bệnh này bệnh khác. Tại vì người ta thương người mù quá mà. Vì người mù biết tu tập, người mù có cái miệng để niệm Phật, người mù biết tụng kinh, người mù biết nói lời lành, cho nên họ vẫn có cảm tình hơn những người khuyết tật khác. Cho nên mình không tinh tấn tu thì phước đức mình sẽ mất. Chứ đâu có phải là mình nói rằng mình về các chùa thì các sư sẽ yêu thương, thì mình muốn làm chi mình làm. Cho nên ai cũng phải tu tập, ai cũng phải sám hối. Một người mù mà biết ném một viên sỏi, mà cũng có thể là biết nghĩ đến cái nghịch ngợm của ta làm tổn thương đến cá tôm. Còn chúng ta có khi nào nghĩ rằng một câu nói của mình làm đau lòng người khác hay không? Cho nên tôi nghĩ một cái câu thơ đơn giản, nhưng mà anh ta đã viết với tâm trạng của một thiền sư rồi đó. Một con người giàu lòng bác ái, muốn ôm vào lòng vạn vật mình mến yêu. Một con cá mình còn sợ nó bị thương, chẳng lẽ mình xé thịt phân thây ra mình ăn để bồi dưỡng cho cái thân này hay sao? Cho nên có những người mù người ta cao quý lắm các vị. Có những người mù người ta mù lòa mà tâm hồn người ta trong sáng lắm. Và những người mù có tu tập cả 10 năm nay thì chúng ta phải biết ơn mồ hôi nước mắt của những người lao động, của những người đem tấm lòng tốt để tất cả cũng đều được một cuộc sống thanh bình, êm mát trong cuộc đời. Bởi lời Phật dạy cho chúng ta một trái tim nhân ái, cửa từ bi mở rộng cho gió mát trăng thanh lồng lộng mọi cõi gia đình, chứ không phải là lời Phật dạy dành riêng cho ai. Như Bồ Tát giữa đời thường hối hả, luôn trở tranh những kiếp sống đau thương, đem hạnh phúc cho những người khuyết tật, thắp sáng lòng nhân ái đến bao người, khơi hạt giống từ tâm trong tất cả để sẻ chia và thắp sáng niềm tin. Đó là những nhà hảo tâm, đó là những người hảo tâm đó. các vị đang thắp lên cái ngọn lửa tấm lòng nhân ái cho đến tất cả mọi người.